Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 8 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật, giới văn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bộ sách luật Torah, còn gọi là Ngũ Kinh, bao gồm 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, những người Pharisêu đã xác định 248 điều răn tích cực được khuyên làm và 365 điều răn tiêu cực cấm làm. Giữa một rừng điều răn như vậy, Chúa Giêsu đã cho thấy khả năng xác định đâu là điều thiết yếu, đâu là điều phụ thuộc, thật quan trọng biết dường nào. Thật vậy, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được hỏi về điều răn nào là quan trọng nhất, và Ngài đã trả lời bằng cách trích dẫn 2 điều răn cốt yếu giữa 613 điều luật trong toàn bộ lề luật và sách các tiên tri: tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người khác. 2 điều răn về tình yêu lớn nhất này tựa như 2 vợ chồng không thể tách rời nhau. Cam kết tình yêu đối với Thiên Chúa chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa và sự trung tín trong mối tương quan tình yêu đối với người khác. Vì vậy, chúng ta cần suy gẫm về 2 điều răn tình yêu tuyệt vời này. Thiên Chúa phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Khi người thông luật hỏi Chúa Giêsu điều răn nào trọng nhất, thì Ngài đã cho ông ấy những 2 điều. Trước tiên, Chúa Giêsu quy chiếu về sách đệ nhị luật: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Điều răn này rất quen thuộc với người Do Thái, vì họ đọc lời này được gọi là lời kinh Sema nhiều lần trong ngày khi cầu nguyện, và còn viết nó trên khung cửa nhà, thậm chí đặt điều răn này trong hộp kinh nhỏ và đeo trên trán để không bao giờ quên. Đối với chúng ta, đó là một lời nhắc nhở liên tục rằng Thiên Chúa phải được đặt trên hết mọi sự trong đời sống chúng ta, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa có một đòi hỏi tuyệt đối đối với chúng ta. Chúng ta mắc nợ Ngài mọi thứ. Tất cả mọi thứ chúng ta có đều là từ Ngài. Đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta, nghĩa là dành phần tốt nhất trong ngày của chúng ta để cầu nguyện với Ngài và sống theo thánh ý Ngài trong mọi thời khắc của cuộc đời chúng ta vì tình yêu dành cho Ngài. Điều răn thứ hai là yêu người cũng trở thành trung tâm. Chúa Giêsu quay sang quy chiếu điều răn này trong sách Lê-vi. Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Chúa Giêsu đã cho thấy tương quan giữa hai điều răn này theo cách riêng của Ngài. Điểm chung của cả hai điều răn này là tình yêu. Như thế, Chúa Giêsu đang nói, trung tâm của luật Chúa là tình yêu. Tất cả mọi điều răn hay lề luật chỉ trở nên hoàn hảo khi nó được thực hiện bằng tình yêu. Chúa Giêsu đã kết hợp thật tuyệt vời cả hai điều răn này, theo cách người ta không thể thực hiện được điều răn này nếu bỏ qua điều răn kia. Không thể có tình yêu với Thiên Chúa nếu không yêu thương người khác. Tình yêu với người khác cũng không thể tồn tại nếu không có một tình yêu thuần khiết và trong sạch dành cho Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa đòi hỏi phải đặt Ngài lên trên tất cả mọi sự như thế nào, thì tình yêu dành cho người khác cũng đòi hỏi phải đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của bản thân mình như vậy. Những ai thực sự yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người của mình sẽ bị cuốn vào tình yêu của Thiên Chúa đối với người khác và sẽ yêu thương người khác theo cách Thiên Chúa yêu thương họ. Yêu thương người khác có nghĩa là tìm kiếm điều tốt đẹp thực sự cho họ, phục vụ họ với tình yêu dành cho Thiên Chúa. Chúng ta cần phải ra khỏi chính mình và nhìn xa hơn những lợi ích hạn hẹp vị kỷ. Chúng ta càng yêu thương thực sự, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên trọn vẹn. Chúng ta hãy suy gẫm những lời này của Thánh Phaolô. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Lạy Chúa Giêsu, mến Chúa và yêu người là chìa khóa cho hạnh phúc và sự viên mãn của chúng con. Xin cho tình yêu của Chúa trở nên nguồn cảm hứng và nền tảng cho tình yêu của chúng con đối với người khác. Một tình yêu có phẩm chất tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Amen.
Mến Chúa yêu người, mến Chúa yêu người, chờ đến chứng nhân hãy sống nên một một để Chúa thắp sáng tim mình, kết nối tình thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Australia. Tòa án Victoria bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y George Bell. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Tòa án tối cao bang Victoria của Australia đã bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y George Bell và vẫn giữ nguyên bản án của phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2 năm nay về tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Các luật sư của Hồng Y Bell có 28 ngày để đưa ra kháng cáo cuối cùng. Ngay sau khi quyết định 21 được Tòa án Tối cao Victoria, Australia công bố, cả giáo hội tại Australia lẫn tòa thánh đều đưa ra các tuyên bố trước quyết định này. Trước hết là phản ứng của Đức Hồng Y Bell thông qua người phát ngôn của mình nói rằng Đức Hồng Y hiển nhiên thất vọng với quyết định này. Nhóm pháp lý của ngài sẽ khảo sát bản án để xác định việc nộp đơn đặc biệt lên Tòa án Tối cao Australia. Đức Hồng Y Bell vẫn khẳng định sự vô tội của mình. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Australia, đã ra tuyên bố rằng các giám mục Công giáo Australia tin rằng mọi người Australia phải bình đẳng trước pháp luật và do đó chấp nhận phán quyết hôm nay. Trong khi nhìn nhận rằng diễn trình xét xử và kháng cáo của Đức Hồng Y Bell là một khoảnh khắc khó khăn đối với những người sống sót việc bị giáo sĩ lạm dụng tình dục, Đức Tổng giám mục Mark cũng thừa nhận rằng phán quyết của tòa án vừa rồi sẽ gây đau buồn cho nhiều người. Riêng Đức Tổng giám mục Melbourne, Peter Comesoli, đã nói rằng ngài tôn trọng và tiếp nhận quyết định này, đồng thời khuyến khích những người khác cũng làm như vậy. Đức Tổng thừa nhận sự phức tạp của việc tìm kiếm sự thật trong vụ án của Đức Hồng Y Bell và nói rằng ngài nghĩ đến và cầu nguyện cho người đàn ông đã đưa vấn đề này ra trước tòa án. Đức Tổng giám mục bày tỏ sự sẵn sàng của ngài trong việc cung cấp sự giúp đỡ về tinh thần và mục vụ cho người khiếu nại nếu ông ta muốn, cũng như đảm bảo rằng Đức Hồng Y Bell sẽ được hỗ trợ về mục vụ và tinh thần trong khi ngài phục vụ phần còn lại của bản án. Về phần Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sydney, cho biết quyết định chia rẽ 2-1 của thẩm phán nhất quán với các quan điểm khác nhau của các bồi thẩm đoàn trong các phiên xử thứ nhất và thứ hai, cũng như ý kiến chia rẽ giữa các nhà bình luận pháp lý và công chúng nói chung. Từ đây, Đức Tổng Fisher khuyến khích mọi người giữ bình tĩnh và lịch thiệp, cũng như cam kết sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm rằng những tội ác trong quá khứ không bao giờ được lặp lại nữa và các môi trường của giáo hội là an toàn nhất cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương. Về phía tòa thánh, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh đã đưa ra một tuyên bố sau vụ việc nói trên, rằng xác nhận quyết định của tòa án về việc bác bỏ kháng án của Đức Hồng Y Bell, đồng thời nhắc lại việc Đức Hồng Y Bell trước nay vẫn duy trì sự vô tội của mình trong suốt diễn trình xét xử. Tuyên bố kết luận bằng cách xác nhận sự gần gũi của tòa thánh với các nạn nhân của việc lạm dụng tình dục và cam kết theo dõi qua các thẩm quyền của giáo hội các thành viên của hàng giáo sĩ vi phạm các lạm dụng đó. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội khai mạc năm thánh mừng 350 năm thành lập. Sáng ngày 17 tháng 8 vừa qua, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã vui mừng tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm 350 năm Hồng Ân tại tu viện Cộng đoàn Nến Thánh Giá Bái Vàng thuộc xứ Bái Xuyên. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên, bề trên của hội dòng, đã hiện diện và chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng với hội dòng. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, khoảng 60 linh mục trong Tổng Giáo phận, đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa tại Bái Xuyên cùng hiệp thông trong thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nhấn mạnh đến sức mạnh của sự quy tụ và trường học của sự khôn ngoan nơi thánh giá của Chúa Kitô. Đức Tổng Giuse nói: "Chính đấng chịu treo trên thập giá đã quy tụ muôn loài trở nên gia đình Thiên Chúa. Từ đây, thánh giá đã trở thành niềm đam mê và lý tưởng cho bao con người, đặc biệt là đối với các chị em mến thánh giá, những hậu duệ thiêng liêng của Đức cha Lambert. Nhắn nhủ với các chị em trong năm hồng phúc này, Đức Tổng Giám mục Giuse ước mong chị em luôn trung thành với linh đạo và đặc sủng mà đấng sáng lập đã để lại. Đặc biệt, đây cũng là dịp để chị em xác định lại ơn gọi được thể hiện qua sự hiện diện của mình trong giáo phận, đồng thời nhìn lại sứ vụ tông đồ mà chị em đang thực hiện để góp phần loan truyền danh Chúa Giêsu Kitô qua mầu nhiệm thập giá." Cuối thánh lễ, chị tổng phụ trách hội dòng Anna Nguyễn Thị Ngoãn đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức cha Lorenzo, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Tin Caracas, Iraq. Nhà thờ Công giáo tại Caracas, Iraq được tái thiết và thánh hiến. Hôm đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vừa qua, 15 tháng 8, nhà thờ Thánh Benjamino và Sarah ở vùng bình nguyên Ninive, mạn bắc Iraq đã được thánh hiến 5 năm sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tàn phá. Thánh đường được tái thiết và thánh hiến là một trong những nhà thờ ở thành phố Caracas, là nơi có đông dân là tín hữu Công giáo. Thành phố này trước đây có 50.000 tín hữu Kitô, nhưng nay có khoảng 26.000 người đã hồi hướng. Giáo xứ Thánh Benjamin và Sarah trước đây có 1.600 gia đình Công giáo, nhưng nay chỉ còn lại một nửa. Cha sở George Zahola cho biết: "Chúng tôi đã làm việc để tái thiết gia cư và các cộng đoàn. Số tiền tái thiết chúng tôi nhận được từ các tổ chức Kitô, Công giáo và cả những tổ chức không Kitô." Cha Zahola nhìn nhận rằng, mặc dù phải trải qua những biến cố đau thương, nhưng các tín hữu Kitô tại đây vẫn muốn được sống an bình với những người khác. "Chúng tôi tìm mọi cách để thực hiện điều đó, kể cả nơi đây đa số người dân là Hồi giáo, nơi mà vẫn còn có những người muốn mang đến oán ghét. Nhưng đúng như Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã nhận xét trong thánh lễ ngày 3 tháng 8 vừa qua rằng, tôi đã thấy đức tin chứ không thấy oán hận trong con mắt của các tín hữu Kitô bị bách hại tại Iraq. Đó là điều thực sự đang xảy ra tại đây." Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon lo ngại về tình hình giáo hội tại Myanmar. Đức Hồng Y Chak Mon Bo, dòng Đông Bosco, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon, Myanmar, đồng thời là Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu, bày tỏ sự âu lo của giáo hội đối với những khó khăn của đất nước, đặc biệt là sự can thiệp không đúng của quân đội và đời sống chính trị của đất nước, rồi lòng hận thù tôn giáo gia tăng trong nước và châu Á. Vào năm 2020, người dân Myanmar sẽ tham gia cuộc bầu cử dân chủ thứ hai kể từ khi kết thúc chế độ quân sự. Với sự kiện sắp tới, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của giáo hội đối với các thử thách đang chờ đợi đất nước. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nói rõ rằng Ngài là một nhà lãnh đạo tôn giáo chứ không phải là một chính trị gia, và nhấn mạnh không muốn đứng về phía nào ngoài hòa bình, công lý, hòa giải, nhân phẩm và tình yêu. Đức Hồng Y nói, trong 7 năm qua, mọi người nghĩ đất nước đang khởi đầu một bình minh mới. Nhưng trong thời gian gần đây, những đám mây đen tối xuất hiện trở lại, làm mở đi những tia sáng bắt đầu được ló ràng, mà nguyên nhân của nó đến từ các cuộc xung đột lòng hận thù tôn giáo. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y Tổng giám mục Giang Gôn nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội. Đức Hồng Y nói, hòa bình là trung tâm của sứ mạng của giáo hội. Tuy nhiên, điều này phải luôn đi cùng với công lý và tự do, được bảo đảm bằng sự tôn trọng đa sắc tộc và tôn giáo và bảo vệ quyền cơ bản của con người, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay giới tính. Đức Hồng Y Bô cũng bày tỏ mối quan ngại về các chiến dịch quân sự của quân đội góp phần leo thang các cuộc khủng hoảng nhân đạo và đưa đất nước vào thế cô lập với quốc tế. Ngài kêu gọi các lực lượng chính trị và vũ trang phải thực hiện đúng vai trò của mình. Người dân cần được quân đội bảo vệ, nhưng quân đội phải tôn trọng luật pháp. Liên quan đến tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu cho biết, Myanmar được kêu gọi khắc phục các mối đe dọa ngày càng tăng đối với tự do tôn giáo, vì đây là nền tảng của các quyền con người. Điều này đúng không chỉ ở Myanmar mà trên khắp châu Á, một lục địa đa dạng nhất trên thế giới, nơi tất cả các tôn giáo lớn gặp nhau. Cuối cùng, Đức Hồng Y Bô kêu gọi mọi người phải cùng nhau xây dựng đất nước dựa trên các giá trị là lòng nhân ái và trắc ẩn của truyền thống Phật giáo, hòa bình của Hồi giáo và nguyên tắc Kitô giáo, yêu thương người lân cận như chính mình và yêu thương cả kẻ thù. Về phần mình, Đức Hồng Y cam kết, giáo hội tại Myanmar sẵn sàng trở thành nơi thương xót cho tất cả mọi người, một trung tâm hòa giải, bảo vệ quyền của mọi người ở mọi nơi, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc, phá vỡ các rào cản và chống thù hận bằng tình yêu. Tin Ba Lan. Thánh lễ tại Auschwitz nhân lễ giỗ thứ 78 của Thánh Côn Bề. Hàng trăm tín hữu đã tham dự thánh lễ dưới trời mưa được cử hành hôm 14 tháng 8 vừa qua tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, nhân lễ giỗ lần thứ 78 của Thánh Maximiliano Kolbe, người đã tình nguyện chết thay cho một bạn đồng tù có gia đình. Thánh Linh Mục Kolbe thuộc dòng Francisco Viện Tu đã tình nguyện chết thay cho một tù nhân bị Đức Quốc xã kết án tử hình và cha bị chích thuốc độc ngày 14 tháng 8 năm 1941 tại khu 11 trong trại. Cha Kolbe bị đưa tới trại tập trung Auschwitz trước đó vào ngày 28 tháng 5 cùng năm 1941. Hai tháng sau, cha tình nguyện chết thay cho ông Francis Zek Gazonik Zek thuộc vào số 10 tù nhân bị quân Đức kết án bỏ đói cho chết để trả thù vụ một tù nhân khác đã bỏ trốn. Thánh lễ tưởng niệm do Đức cha Marek Zekrasiewski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia sở tại, chủ tế, và trong số các vị đồng tế có Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, Đức cha Jerzy Makulewicz, dòng Francisco Viện Tu, giám quản tông tòa tại nước Uzbekistan. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek nhận xét rằng, đất nước Ba Lan có những ngôi mộ và thánh giá như của Thánh Maximiliano Kolbe, chứng tích về ký ức và đau khổ, nhưng cũng biểu lộ hy vọng sự phục sinh và chiến thắng. Đức Tổng nói, trại tập trung Auschwitz là nơi chối bỏ Thiên Chúa. Nhiều người tin rằng Thiên Chúa không hề hiện hữu vì có những hỏa ngục như trại này. Đứng trước sự chối bỏ nhiều mặt tại trại tập trung này, cha Kolbe xuất hiện như một chứng nhân. Cha cũng là chứng nhân về gia đình vì đã bênh vực mạng sống của ông Francis Jack, người mà cha tình nguyện chết thay vì ông có gia đình. Cha Maximiliano Kolbe đã lắng nghe tiếng Chúa Kitô là chân lý về Thiên Chúa. Cha là sự thật về Chúa Kitô. Khi chịu chết, cha làm chứng về niềm tin nơi một Thiên Chúa là tình thương và là đấng ban hy vọng đời sống vĩnh cửu. 78 năm sau khi chết, mặc dù không có mộ, cũng chẳng có thánh giá và thánh tích, nhưng ký ức về vị thánh vẫn trường tồn, và gia sản của thánh nhân trước hết là chiến thắng của tình thương trên oán thù. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Sích ngỏ lời cảm ơn vì được cơ hội tham dự thánh lễ tưởng niệm thánh Maximiliano Kolbe, và ngài cũng ngỏ lời với các nhà lãnh đạo chính trị, nhắc nhở họ về bổn phận phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa về hành động của mình. Đức Tổng giám mục nói, trong dịp kỷ niệm 80 năm bắt đầu Thế chiến thứ hai ngày 1 tháng 9 sắp tới, thánh Kolbe thúc giục chúng ta hãy tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, là đấng mà mọi người phải tùng phục để có hòa bình và hiệp nhất trong thế giới chúng ta ngày nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 8 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ tranh tháng 8 năm 2019 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề Sống giao ước tình yêu để loan báo lòng thương xót và niềm vui của Chúa, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong tháng 7 và tháng 8, nhiều hội đồng trong giáo phận tổ chức thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và kỷ niệm khấn dòng. Cũng trong tháng 7, giáo phận đã có thánh lễ truyền chức linh mục cho 15 phó tế của giáo phận. Đây là những thánh lễ tràn đầy hân hoan, không chỉ bởi bầu khí trang trọng bên ngoài, nhưng trên hết là niềm vui sâu lắng tỏa ra từ tâm hồn những người khao khát Thiên Chúa hằng sống và muốn hiến mình cho sứ mạng của Ngài. Vì thế, tôi muốn chọn đề tài chia sẻ cho lời chủ tranh tháng này là Sống giao ước tình yêu để loan báo lòng thương xót và niềm vui của Chúa. Từ thực tại của đời sống dâng hiến. Trong bầu khí xã hội hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn về tình trạng các gia đình đổ vỡ ngày càng gia tăng. Nhiều đôi vợ chồng chỉ gắng sức xây dựng ngôi nhà để ở, mà không biết cách xây dựng mái ấm để sống. Họ bỏ nhiều công sức kiếm tiền để hưởng thụ, nhưng ngại hy sinh để xây đắp gia đình hạnh phúc nhờ tương quan vợ chồng thắm tình và đời sống đạo đức. Sự lệch lạc này đưa nhiều đôi hôn nhân đến xung đột ly tán, gây nhiều đau khổ cho con cái và cho chính họ, làm tổn thương giáo hội và xã hội. Tương tự như vậy, trong đời dân hiến, những người không chăm lo xây dựng tương quan với Chúa, lòng bị lôi kéo vào những điều tùy phụ và hưởng thụ, nô lệ cho dục vọng trần gian, có khi đi tới tình trạng dừng dưng với Chúa, vừa gây nên đổ vỡ nơi chính mình, vừa làm thương tổn cho giáo hội, cho hội dòng. Tôi xin đề cập đến hai thực tại sau. Thứ nhất, không xây dựng được tương quan mật thiết với Chúa, vì coi Chúa là ông chủ, hơn là một người cha, một người bạn. Chính Chúa đã dạy chúng ta, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng nói, không có tình yêu, mọi việc dù vĩ đại đến đâu cũng chỉ là hư không. Được mời gọi và làm vườn nho của Chúa, chúng ta có thể nhiệt thành làm việc, nhiều sáng kiến mục vụ, hăng say xây dựng cơ sở vật chất, và coi đó như tất cả công việc của người môn đệ, có khi ẩn dấu bên trong đó là lòng khao khát thành công để lại sự nghiệp, mà tự lòng chưa đủ khao khát sống thánh ý Chúa và yêu mến Ngài. Cha Collins nhận định, lùi tới với Chúa và sống trong tình thân mật của Ngài là hai thực tại rất khác nhau. Chúng ta phải xác tín điều này, đọc kinh, hát thánh vị, cử hành phụng vụ, giữ những thái độ đức tin hoàn toàn bên ngoài, không đủ để tìm được Chúa. Thứ hai, không xây dựng được tương quan mật thiết với Chúa vì không dám hiến trọn cuộc sống để tìm kiếm Ngài. Chúa yêu thương dâng hiến trọn vẹn chính Ngài cho chúng ta, Ngài cũng khao khát chúng ta trao hiến trọn vẹn bản thân cho Ngài. Một đời môn đệ thỏa hiệp nửa vời, không thể đi vào tình thân mật với Chúa sâu xa, làm ta tiếp tục sống trong xung đột nội tâm, dễ bị thế gian lôi kéo, đánh mất căn tính và ý nghĩa của đời dâng hiến, để rơi vào tình trạng khủng hoảng nội tâm. Thực tại này phải đưa chúng ta đến quyết tâm xây đắp tình yêu giao ước với Chúa. Quyết tâm xây đắp tình yêu giao ước với Chúa. Thánh thiện là mục tiêu của cả ơn gọi lẫn sứ vụ của chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống thánh để có thể giúp tha nhân nên thánh. Ơn gọi nên thánh không là một bổn phận nặng nề phải mang, mà là một ân huệ tuyệt đối cao cả Chúa ban, mời gọi chúng ta chọn là mục tiêu đời sống và hân hoan đi tới, vì thánh thiện là con đường để thể hiện chính bản thân mình, và như thế là xây dựng hạnh phúc đích thật. Nhà văn pháp Léon Blois xác quyết, chỉ có một điều đáng buồn, đó là chúng ta không được làm thánh. Mức độ thánh thiện của chúng ta được đo bằng tầm mức Đức Kitô lớn lên trong chúng ta, nghĩa là theo mức độ chúng ta đập khuôn cả cuộc sống mình theo cuộc sống của Ngài nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Để đi vào tương quan mật thiết với Chúa, tôi xin gợi lại ba điều. Trước hết, chúng ta cần tìm gặp Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Không có đời sống thinh lặng, không thể xây nên ngôi nhà nội tâm. Đức Hồng Y Robert Sarah nói, con người thích đi xa, thích sáng tạo và có những khám phá lớn lao, nhưng họ lại ở bên ngoài chính mình, xa cách Thiên Chúa, đấng hiện diện trong tâm hồn một cách thầm lặng. Tôi thực sự muốn nhắc lại tầm quan trọng của việc trau dồi thinh lặng để ở với Thiên Chúa một cách thực sự. Thinh lặng cầu nguyện, giúp chúng ta biết Chúa, biết thánh ý Ngài, nhất là để khơi lên trong chúng ta lòng khao khát Chúa. Càng nhận biết phận người tội lỗi, hư vô, chúng ta càng biết mình cần đến Chúa cứu độ, càng cảm biết mình được Chúa yêu thương, trái tim chúng ta càng được thiêu đốt bởi niềm khao khát gặp Chúa. Nhớ rằng, Chúa đang khát khao chúng ta hơn chúng ta khao khát Ngài. Làm sao lòng chúng ta dần thanh thoát khỏi mọi tham vọng trần gian, để chỉ còn lại niềm khao khát Chúa, mạnh mẽ bao trùm cả cuộc sống, một nỗi khao khát không dạy chéo tâm hồn, mà chỉ đổ đầy niềm vui và bình an. Một linh hồn muốn đi vào tình thân mật với Chúa sâu xa, không thể thiếu đi niềm khao khát này. Thứ đến, chúng ta tìm gặp Chúa trong đời sống hàng ngày, bằng cách gắn kết đời mình với thánh ý Thiên Chúa trong Đức Kitô. Thánh ý Chúa là tình yêu mà Chúa ngỏ với chúng ta, dẫn dắt và hoàn thiện cuộc đời chúng ta theo kế hoạch khôn ngoan của Ngài. Càng phó mình cho thánh ý Chúa, chúng ta càng tìm được tự do và bình an. Điều thiết yếu là chúng ta biết gắn kết sự vâng phục của chúng ta với Chúa Kitô trong tận đáy lòng là nơi xuất phát tiếng vâng hoặc không. Chỉ Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho những tâm tình của Chúa Giêsu trở thành tâm tình của chúng ta. Ngài thúc đẩy trái tim chúng ta tự nguyện bước theo Chúa Kitô trên con đường khiêm hạ hủy mình để vâng phục thánh ý Chúa Cha. Ngài không chỉ ban sức mạnh để ý chí vâng phục, mà còn làm trái tim có thể say sưa yêu mến thánh ý Chúa Cha với tình hiếu thảo của Đức Kitô. Đó là lúc chúng ta bước xuống, không phải chỉ với cuộc đời vâng phục, mà còn là mở lòng yêu mến, ôm ấp mầu nhiệm tự hủy của Chúa vào đời mình thành một chọn lựa sống, một nếp sống. Đó cũng là lúc chúng ta đón rước chính Chúa đấng vâng phục Chúa Cha đến chết trên thập giá và tâm hồn và cuộc đời chúng ta, để Ngài thành sự sống của chúng ta, và hiệp nhất đời sống vâng phục của chúng ta và hy tế của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa, về hoạt động của Ngài qua các tiên tri trong Cựu Ước và nhất là trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong, với và qua cuộc đời của Đức Maria như thế nào? Trước hết, Đức Trinh Nữ Maria đã hoàn toàn đáp ứng và mở lòng cho Thiên Chúa khi Ngài đặt vấn đề qua sứ thần Gabriel. Nhờ đó, bởi tác động của Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở nên thánh mẫu của Thiên Chúa. Và vì mẹ là thân mẫu của Chúa Kitô, nên mẹ cũng là mẹ hiền của các Kitô hữu, và cũng là mẹ của toàn thể nhân loại. Ngay từ những giây phút đầu tiên của sứ mạng, Đức Maria đã chấp nhận, để rồi Chúa Thánh Thần thực hiện nơi Đức Mẹ một phép lạ tuyệt vời, đó là Thiên Chúa nhập thể và trở thành con người. Chính Đức Mẹ đã thưa vâng với sứ thần của Thiên Chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Cũng từ đó, nhờ Chúa Thánh Thần nâng đỡ, Đức Maria đã đồng hành với Đức Giêsu trong tất cả mọi sự kiện, niềm vui cũng như nỗi buồn của Chúa, cho đến chân thập giá. Chính ở đó, Đức Giêsu đã trối Đức Maria để người làm mẹ chúng ta. Vậy Đức Maria đã ở đâu trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống? Sách Công vụ Tông đồ thuật lại, 50 ngày sau khi sống lại, Đức Giêsu đã gửi Chúa Thánh Thần từ trời xuống trên các tông đồ, khi các ông đang tụ họp cầu nguyện cùng với Đức Maria. Đây cũng có thể gọi là ngày sinh nhật của Hội Thánh. Về ngày lễ ngũ tuần, ban đầu đây chỉ là ngày lễ kỷ niệm của người Do Thái, mừng việc Thiên Chúa ký kết giao ước với họ ở núi Sinai. Nhưng từ ngày có biến cố Chúa Thánh Thần xuất hiện, ngày lễ này đã trở thành ngày lễ cho các Kitô hữu mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong chính ngày này, Chúa Thánh Thần biến đổi tấm lòng của các tông đồ từ co cụm sợ hãi trở thành những chứng nhân can đảm. Họ mở tung cánh cửa, ra ngoài, tiếp xúc với tất cả mọi người. Chỉ một thời gian ngắn sau, hàng ngàn người đã xin chịu phép rửa. Hội Thánh lớn mạnh từ đó. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại một phép lạ. Các môn đệ đã nói nhiều thứ tiếng. Phép lạ nói nhiều thứ tiếng, như được thuật lại trong ngày lễ ngũ tuần chứng tỏ rằng, ngay từ đầu, Hội Thánh đã được thiết lập cho mọi người. Hội Thánh là phổ quát, là công giáo và là truyền giáo. Hội Thánh muốn nói với tất cả mọi người, hãy vượt qua hàng rào chủng tộc và ngôn ngữ để loan báo về Đức Giêsu đã chết và sống lại. Và cho đến tận ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn là rượu ngon quý giá của Hội Thánh. Vậy, Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh như thế nào? Trước hết, Chúa Thánh Thần thiết lập và xây dựng Hội Thánh. Kế đó, Ngài thúc đẩy Hội Thánh, nhắc nhở Hội Thánh về sứ mạng của mình. Ngài cũng kêu gọi nhiều người đến gia nhập và phục vụ Hội Thánh. Đồng thời, Ngài cũng ban cho họ những ơn cần thiết để họ chu toàn trách nhiệm của mình. Ngài hướng dẫn các tín hữu là tất cả chúng ta đi sâu vào sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong dòng lịch sử, có nhiều khi Hội Thánh tỏ ra không biết rõ mình phải làm gì. Nhưng chính nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động hướng dẫn nên Hội Thánh vẫn tiếp tục phát triển, vượt qua những lỗi lầm và thiếu sót của con người. Hơn 2.000 năm qua, Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và nêu lên cho các tín hữu, vô số các thánh, thuộc nhiều thời đại, nhiều nền văn hóa khác nhau. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm chứng cho biết rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Thần duy trì Hội Thánh trong sự thật, dẫn dắt Hội Thánh hiểu biết về Thiên Chúa và về mặc khải một cách sâu sắc hơn. Cũng chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong các bí tích của giáo hội và làm cho Kinh Thánh trở nên sống động với mọi người. Ngày nay, Ngài vẫn ban cho tất cả những ai mở rộng tấm lòng, đón nhận những ân huệ tuyệt vời mà Ngài ban tặng. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói, Thánh Thần chân lý sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Hay, thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đến sự thật vẹn toàn. Vậy, Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong cuộc đời người tín hữu? Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta, giúp chúng ta đón nhận Thiên Chúa và Thánh Chỉ của Ngài. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện và giúp chúng ta thực hành điều răn mới của Đức Kitô là sống bác ái với nhau. Theo Thánh Augustino, Chúa Thánh Thần chính là vị khách thầm lặng của linh hồn. Muốn cảm nghiệm được sự có mặt của Ngài, chúng ta phải lặng thinh. Chúa Thánh Thần là vị khách đặc biệt, thường tỏ mình ra một cách rất nhẹ nhàng trong cuộc đời chúng ta, qua tiếng lương tâm, hoặc qua tiếng thúc giục bên trong, hay thậm chí bên ngoài. Chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, có nghĩa là chúng ta luôn sẵn sàng cả hồn lẫn xác để đón tiếp vị khách quý là Thiên Chúa ở trong chúng ta. Một khi càng mở rộng lòng ra cho Chúa Thánh Thần, Ngài càng dạy chúng ta sống và mau mắn ban các đặc sủng để giúp chúng ta, qua chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa Kitô. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, các hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và ngược lại, Thánh Gioan viết tiếp, những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng biết, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, rượu chè, và những điều khác giống như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa hoàn tất phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng đã hiệp nhất với Đức Giêsu trong hành trình cứu độ của người. Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động trong cuộc đời của Đức Maria và đồng hành với hội thánh trong dòng lịch sử. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần ngự nơi tâm hồn các tín hữu như là đền thờ của người, để giúp họ hoàn tất nhiệm vụ của người Kitô hữu trên trần gian. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu một tín biểu khác trong đức tin của giáo hội, đó là mầu nhiệm hội thánh công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đoàn Kitô được sinh ra từ ơn thánh dồi dào của Chúa Thánh Thần và phát triển nhờ men chia sẻ giữa các tín hữu trong Đức Kitô. Điều này cho thấy giữa các Kitô hữu có sự năng động của tình liên đới. Chính tình liên đới này xây dựng giáo hội như một gia đình Thiên Chúa, nơi đây mọi người trải nghiệm hiệp thông. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha tiếp tục giải nghĩa sách công vụ tông đồ. Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn Kitô được sinh ra từ ơn thánh dồi dào của Chúa Thánh Thần và phát triển nhờ men chia sẻ giữa các tín hữu trong Đức Kitô. Điều này cho thấy giữa các Kitô hữu có sự năng động của tình liên đới. Chính tình liên đới này xây dựng giáo hội như một gia đình Thiên Chúa, nơi đây mọi người trải nghiệm koinonia. Koinonia là một từ Hy Lạp có nghĩa mọi sự đều để chung, như một cộng đoàn không ai bị tách biệt. Đây là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô hữu tiên thời, bao gồm chia sẻ, giao tiếp, tham gia. Trong giáo hội sơ khai, Koinonia trước hết đó là tham dự vào mình và máu thánh Chúa Kitô. Vì lý do này, khi chúng ta rước thánh thể, chúng ta tuyên xưng chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu, và từ sự hiệp thông này đưa chúng ta đến hiệp thông với anh chị em, hiệp thông huynh đệ. Tới đây có một điều rất khó khăn đối với chúng ta liên quan đến sự hiệp thông. Để chúng của cải và quyên góp tiền cho giáo hội mẹ Jerusalem và các giáo hội khác. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, nếu anh chị em muốn mình là Kitô hữu tốt, anh chị em phải cầu nguyện, hãy cố gắng chạy đến bí tích thánh thể, bí tích giao hòa. Nhưng sẽ là dấu chỉ cho thấy tâm hồn anh chị em đã được hoán cải, khi sự hoán cải xảy đến từ túi tiền của anh chị em. Nó sẽ đến mối bận tâm của anh chị em. Từ túi tiền, chúng ta sẽ thấy một người quảng đại giúp đỡ những yếu đuối, nghèo khổ như thế nào. Khi điều này xảy đến, có nghĩa là có một sự hoán cải thực sự. Nếu chỉ dừng lại ở lời nói không thôi, thì chưa phải là sự hoán cải tốt. Đời sống thánh thể, cầu nguyện, lời giảng dạy của các tông đồ và kinh nghiệm hiệp thông làm cho các tín hữu đông đảo trở thành một lòng một ý, và không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Vì lý do này, trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu. Trong giáo hội luôn có các cử chỉ này của các Kitô hữu, họ đã tự nguyện từ bỏ những thứ không cần thiết để trao ban cho những ai đang cần chúng, và không chỉ tiền mà còn cả thời gian. Ví dụ có biết bao Kitô hữu là những tình nguyện viên, chia sẻ thời gian với người khác, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là hoạt động bác ái, thăm viếng người bệnh, luôn luôn cần phải chia sẻ với người khác. Không chỉ tìm kiếm lợi ích của riêng mình. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định, như thế, Koinonia hay hiệp thông trở thành cách thức tương quan mới giữa các môn đệ của Chúa. Kitô hữu cần phải trải nghiệm điều này, đó là lối hành xử Kitô. Đến nỗi những người ngoại giáo nhìn các Kitô hữu và nói, hãy xem cách họ yêu nhau. Nhưng tình yêu không chỉ bằng lời nói. Đó là tình yêu giả tạo, tình yêu phải thể hiện qua hành động giúp đỡ lẫn nhau, một tình yêu cụ thể. Mỗi giây liên kết với Đức Kitô tạo ra sự liên kết giữa các tín hữu và được thể hiện trong sự hiệp thông của cải vật chất. Phải, đây là cách để ở bên nhau. Cách yêu thương này đến được với túi tiền, nó làm cho chúng ta tước bỏ sự cản trở tiền bạc để trao nó cho người khác, đi ngược lại với lợi ích của chính mình. Một ví dụ cụ thể về hiệp thông chia sẻ của cải đến với chúng ta từ lời chứng của Barnaba. Ông có một thửa đất, ông bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Nhưng bên cạnh mẫu gương tích cực, một điều tiêu cực đáng buồn khác xuất hiện. Hanania cùng với vợ là Sapphira bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Sự gian lận này làm gián đoạn chuỗi chia sẻ vô điều kiện, chia sẻ vô tư, và hậu quả thật bi thảm, chúng gây ra tử vong. Thánh Phêrô vạch trần sự bất chính của Hanania và vợ, và nói với anh ta, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối thánh thần mà giữ lại một phần giá thửa đất. Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, Hanania đã lừa dối Thiên Chúa vì lòng đạo đức giả. Những người này thuộc về giáo hội thương lượng và cơ hội. Đạo đức giả là kẻ thù tồi tệ nhất của cộng đoàn Kitô giáo này, giả vờ yêu nhau nhưng chỉ tìm kiếm lợi ích của riêng mình. Trong phần kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, thực tế khi thiếu chia sẻ chân thành hoặc thiếu sự chân thành trong tình yêu, có nghĩa là nuôi dưỡng sự giả hình, xa sự thật, trở nên ích kỷ, dập tắt ngọn lửa hiệp thông và đi đến cái lạnh lẽo của cái chết bên trong. Những người cư xử theo cách này đi qua giáo hội như một khách du lịch. Có nhiều khách du lịch trong giáo hội, họ luôn đi qua mà không bước vào giáo hội. Đó là những vị khách du lịch tâm linh khiến họ tin rằng họ là Kitô hữu, trong khi họ chỉ là khách du lịch từ hầm mộ. Không, chúng ta không được là khách du lịch trong giáo hội, mà là anh chị em của nhau. Một cuộc sống chỉ tập trung vào việc trục lợi và lợi dụng hoàn cảnh để gây tổn hại cho người khác, chỉ gây ra cái chết bên trong. Và có bao nhiêu người nói rằng họ gần gũi với giáo hội, bạn bè của các linh mục, giám mục, trong khi họ chỉ tìm kiếm lợi ích riêng của họ. Đây là những kẻ giả hình phá hủy giáo hội. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc edusque in se.
Eterium nostrum in nomine Domini.
Dicesit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng lo lắng áo cơm bạc tiền, này người bạn ơi chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quang phong là Thiên Chúa. Chẳng sao lũ chim trên trời chẳng dệt chẳng bay, đóa hoa ngoài đồng ngày ngày chim ca hót xuống cùng hoa. Hãy lưu chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua.
Lo gì ngày mai mai sẽ lo gì, lo gì mà khi ăn không chỉ lo gì, lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nhớ cha.
Mình bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa.
Có một vị hòa thượng sống trong một ngôi chùa trên núi cao. Một ngày kia, có một vị khách ghé thăm chùa. Người khách này biết vị hòa thượng đã tu hành đắc đạo, bèn hỏi ông rằng, trước khi đắc đạo, ngài đã làm những gì? Vị hòa thượng trả lời, ta xẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Người khách lại hỏi, vậy sau khi đắc đạo thì sao? Vị hòa thượng thản nhiên nói, ta vẫn xẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Người khách ngạc nhiên hỏi tiếp, cũng những công việc y như nhau, vậy cái gì gọi là đắc đạo? Vị hòa thượng ôn tồn trả lời, trước khi đắc đạo, lúc xẻ củi thì ta nghĩ về việc gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về chuyện nấu cơm, lúc nấu cơm rồi lại lo ngày mai đi xẻ củi gánh nước. Sau khi đắc đạo thì xẻ củi là xẻ củi, gánh nước thì là gánh nước, và nấu cơm thì là nấu cơm. Điều này có nghĩa là đắc đạo hay chưa chỉ khác nhau ở một chữ tâm mà thôi. Trước khi đắc đạo, tâm của con người không thể tĩnh tại, làm chuyện gì cũng nghĩ tưởng về quá khứ và tương lai. Chỉ khi đã khắc chế cái tâm này thì lòng người mới có thể ung dung tự tại, tinh thần mới có thể thảnh thơi. Quý vị và các bạn thân mến, với biết bao công việc và bổn phận phải chu toàn hàng ngày, tâm trí của chúng ta lúc nào cũng đầy ắp những suy nghĩ và tính toán. Làm việc này chưa xong, chúng ta lại nghĩ đến việc sắp phải làm. Ngày hôm nay chưa trôi qua hết, chúng ta lại nghĩ những chuyện của ngày mai. Thật ra, đó là một thói quen tốt, giúp chúng ta có thể sắp xếp công việc và cuộc sống của mình một cách thuận lợi và ổn định nhất, đem đến nhiều lợi ích cho bản thân và người khác. Nếu không biết lo xa và sắp xếp công việc một cách khoa học và hiệu quả, chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi những sơ sót và thậm chí còn gây ra những tổn thất và nguy hại cho chính mình và nhiều người khác nữa. Như chúng ta, vị hòa thượng trong câu chuyện bên trên cũng đã suy tính và sắp xếp các công việc hàng ngày của mình một cách hợp lý. Thế nhưng, ông đã gọi việc để cho tâm trí và cuộc sống bị quay cuồng bởi những bận tâm lo lắng đó là thái độ của người chưa đắc đạo. Còn thái độ của người được coi là đắc đạo chính là vượt ra khỏi những toan tính, lo âu mà chu toàn những công việc đang làm để có được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Theo như vị hòa thượng ấy nói, thì phải chăng việc lo xa hay trù tính trước các công việc là điều không nên làm? Còn thái độ tới đâu hay tới đó, làm chuyện này không cần nghĩ đến việc sắp xảy ra lại được khuyến khích? Chắc chắn không phải như vậy, bởi vì cổ nhân đã luôn đề cao những người khôn ngoan biết lo xa rằng, người khôn lo việc, không lo việc một ngày, mà lo việc trăm năm. Còn những người thiển cận thì được nhắn nhủ là, làm người chẳng biết lo xa, ắt là sầu muộn xảy ra cũng gần. Người Kitô hữu chúng ta không thể sống một cách thiển cận và vô lo, nhưng cần biết lo liệu để công việc và cuộc sống của mình được thăng tiến và giúp ích cho công việc cũng như cuộc sống của những người xung quanh. Lo liệu chính là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần mà chúng ta luôn kêu xin Ngài ban cho để biết được đâu là ý Chúa trong từng công việc và trường hợp cụ thể mà làm theo ý người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định với chúng ta rằng, ơn lo liệu là hồng ân mà Chúa Thánh Thần làm cho lương tâm của chúng ta có khả năng thực hiện một sự lựa chọn cụ thể trong sự hiệp thông với Thiên Chúa theo luận lý của Chúa Giêsu và tin mừng của người. Chính khi có được tâm tình hiệp thông với Chúa qua những công việc mình đang làm và phó thác những điều sẽ xảy đến trong tương lai cho sự khoan phòng của Chúa, chúng ta mới có thể đắc đạo và tâm trí được thanh thản, bình yên. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn lo liệu của Chúa, để nhờ biết chuyên chăm chu toàn mọi công việc lớn nhỏ hàng ngày trong niềm xác tín rằng mình đang thi hành thánh ý Chúa để xây dựng cuộc sống tốt đẹp ở trần gian. Tâm trí chúng con được thảnh thơi và tâm hồn chúng con sẽ luôn được yên vui. Amen.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng lo lắng áo cơm bán tiền, này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quang phòng là Thiên Chúa. Chẳng sao lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng bay, đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca, hót xuống cùng hoa, hãy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua.
Lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, mặc chi ăn hôn chi lo gì, lo tìm, tìm vui con xin cha lo gì, lo tìm, tìm cho ta nhớ cha.
Loài chim đó hoa thì bắt con ngày mai làm chi?
Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hằng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Bạn này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Loài thờ thuyền thành thắng, chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.
Lo gì, ngày mai mai sẽ lo gì, lo gì, mặc chi ăn không chi lo gì, lo tìm, tìm vui con chính Cha lo gì, lo tìm, tìm cho ta được Cha.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.